Kiếm đạo độc tôn, chương 1032. Xé rách không gian, 2. Góc truyện audio.com. Diệp Trần cảm thán một tiếng, nhãn thần sắc bén. Kính hoa phá diệt, bước lui nhanh về phía sau, phá tà kiếm trong tay của Diệp Trần tạo ra ảnh hưởng tới không gian lực vô hình. Nhìn qua, người ta còn tưởng rằng phá tà kiếm bị nứt vỡ, căn bản không thể nào nhìn thấy được quỹ tích xuất kiếm, phảng phất giống như nơi nơi đều là phạm vi công kích của phá tà kiếm. Hung linh cự lang tránh không thể tránh, nó trở thành mục tiêu bất động để mặc cho phá tà kiếm công kích. Ông, sau một khắc hung linh cự lang bị phong tỏa ở trong một không gian giống như một cái gương. Tấm gương không gian kịch liệt nứt vỡ, chợt ầm ầm đổ nát. Trong hư không xuất hiện một cái khe đen kịt, hấp lực hỗn loạn. Dựa vào một chiêu kính hoa phá diệt, Diệp Trần cũng có năng lực nghiền nát không gian. Ngao ngô, thân thể hung linh cự lang xuất hiện vô số vết rách dữ tợn. Mỗi một vết rách đều hằn sâu vào trong thể của nó. Vết rách sâu nhất thiếu chút nữa chia đôi thân thể của hung linh cự lang ra làm hai. Có thể thấy lực phá hoại của kính hoa phá diệt vượt quá xa một kiếm tàn nguyệt. Gì, là một lệnh bài, xuyên thấu qua vết rách Diệp Trần ở trong thân thể hung linh cự lang thấy được một lệnh bài làm bằng đá. Là sinh tử lệnh bài. Trong đầu Diệp Trần hiện lên thông tin về khối lệnh bài này. Trong sinh tử bí cảnh chia ra làm ba khu vực, phân biệt là khu vực ngoại vi, khu vực nội vi, khu vực hạch tâm. Trong khu vực hạch tâm có một tòa sinh tử điện, tiến nhập vào trong sinh tử điện thì cần phải có được một khối sinh tử lệnh bài. Hay nói cách khác, sinh tử lệnh bài chính là giấy thông hành để ngươi có thể di vào sinh tử điện. Chỉ là nếu như muốn giết chết đầu hinh linh đỉnh giai này vẫn như trước không có khả năng quá lớn. Diệp Trần bất đắc dĩ cười khổ. Trong tầm mắt hắn, thân thể hung linh cự lang bị thương nặng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó rất nhanh. Đương nhiên, trong lúc thân thể hung linh cự lang khôi phục thì sinh tử khí của nó cũng giảm đi rất nhiều, không còn hùng hậu như lúc trước nữa. Thế nhưng nơi này là sinh tử bí cảnh, không nơi nào không có sinh tử khí. Hung linh cự lang có thể dựa theo bản năng bắt đầu hấp thu sinh tử khí ở xung quanh để bù đắp cho bản thân. Một là lập tức chạy trốn. Hai là lấy thực lực tuyệt đối đánh tan thân thể của nó. Ba là bị nó đánh chết. Diệp Trần đối với hung linh đỉnh giai càng có thêm những hiểu biết sâu xa. Hầu như trong chớp mắt chiến lực của hung linh cự lang đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Không biết có phải cảm giác của Diệp Trần có phần sai lầm hay không mà đầu hung linh cự lang này so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn một phần. Khí tức hung tàn cũng có thể khiến cho không gian xung quanh sản sinh ra dao động rất nhỏ. Sát, lòng tin không thể nào lay chuyển, Diệp Trần không lùi bước mà tiến tới. Giờ kiếm nghênh chiến với hung linh cự lang, phá tà kiếm trên tay hắn phong xuất ra kiếm khí xé rách không gian. Ầm ầm, một người một lang, lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Kình khí dao động cuồng bạo quét ngang tám phương, cách vạn dặm cũng có thể cảm ứng được. Người nào đang đại chiến, dao động lực lượng đáng sợ như vậy, lẽ nào có người đang liên thủ đối phó với hung linh đỉnh giai? Trong người hung linh đỉnh giai có thể ẩn chứa sinh tử lệnh bài. Có sinh tử lệnh bài mới có thể đi vào sinh tử điện. Xem ra có người không nhịn được bắt đầu hợp tác tìm kiếm. Trong khu, góc truyện audio.com, vực hạch tâm thanh niên cường giả tuy rằng không nhiều lắm, đại đa số đã bị truyền tông ra ngoài. Nhưng bởi vì khu vực hạch tâm tuy rất lớn, tương quan khoảng cách lại không tính là xa. Cảm ứng được động tĩnh của cuộc chiến giữa Diệp Trần và hung linh cự lang có khoảng 6-7 người. Chỉ là bọn họ không cho rằng chỉ có một người đang đơn độc chống lại hung linh cự lang. Hung linh đỉnh giai không phải là một người đơn thân độc mã mà có thể chống lại. Bọn họ rất muốn chạy qua nhìn một chút, đáng tiếc bọn họ lại không dám. Trong sinh tử bí cảnh, người người đều là đối thủ, bọn họ qua đó chỉ là tự tìm đường chết cho mình mà thôi. Nếu như không bị hung linh đỉnh giai giết chết thì cũng bị những người kia liên thủ lại giết chết. Cho nên cuối cùng cũng phải nhẫn nại, không đi xem. Hiện tại cục diện của Diệp Trần phi thường không ổn, hung linh cự lang dường như là một cái máy, vĩnh viễn không biết đau đớn, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Chiến đấu đã lâu, thời gian gằng co cũng đã quá 2 canh giờ nhưng hung linh cự lang vẫn như trước duy trì trạng thái đỉnh phong. Mà Diệp Trần bắt đầu không chịu được áp lực của cuộc chiến, thân thể bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Diệp Trần dù sao cũng chỉ là một người bình thường, sinh mệnh huyết nhục cũng có cực hạn, leng keng, hoàng tinh văng khắp nơi. Diệp Trần lần đầu tiên bị hung linh cự lang chính diện đánh trúng. Y phục trước ngực bị nghiền nát, ngụy cực phẩm áo giáp thanh đồng cũng bộc phát ra hỏa tinh nóng cháy. Phun ra một ngụm tiên huyết, Diệp Trần hoàn toàn bị quẳng ra ngoài. Kiếm vực đang vận chuyển cũng bị sụp đổ. Không tốt, kiệt lực vận chuyển bất tử chi thân, khôi phục thương thế. Diệp Trần thi triển kiếm bộ đến cực hạn, thân thể chợt lóe tách ra khỏi thế công kích liên hoàn của hung linh cự lang. Rống, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, hung linh cự lang quay đầu đi, phun ra một đạo sinh tử khí ngưng kết thành quang trụ. Quang trụ nghiền nát không gian, thoáng cái đánh về phía Diệp Trần. Thân thể quằn quại, Diệp Trần từ từ bị lún sâu xuống mặt đất. Rầm 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 oanh. Hung linh cự lang không dễ dàng buông tha cho Diệp Trần. Ý nghĩa sinh tồn của chúng nó chính là giết chết bất luận người nào tiến vào trong sinh tử bí cảnh. Mặt đất quằn quại, chấn động, thổ địa trong phương viên hơn 10 dặm, phảng phất giống như một âu nước sôi. Nước sôi sùng sục tạo thành những đợt sóng đất, nếu như có người nào lẻn vào bên dưới nền đất có thể phát hiện trong phạm vi hơn 10 dặm, đất ở xung quanh đều biến thành cát cũng đang không ngừng cuồn cuộn chấn động. Bị vây trong hoàn cảnh ác liệt này, coi như là sinh tử huyền quan đệ tam trọng cũng lành ít dữ nhiều. Hướng tới mặt đất điên cuồng tấn công mấy trăm lần, hung linh cự lang ngửa mặt lên trời há mồm, một viên sinh tử khí tuần hoàn hình thành một quang cầu được ném xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bạo tạc giống như suối phun, bầu trời cũng biến thành màu xám, mông lung một vùng. Cách chương